Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Một đám người rất đông tụ họp xung quanh người, nên người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, người nói với họ: Các người nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mót. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả, hạt thì được 30, hạt thì được 60, hạt thì được 100. Rồi người nói, ai có tai nghe thì nghe. Khi còn một mình Đức Giêsu, những người thân cận cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với các ông, phần anh em, mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em, còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Người còn nói với các ông, anh em không hiểu dụ ngôn này thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống là những kẻ vừa nghe thì Satan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời. Sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ đã nghe lời. Nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt, đó là những người nghe lời và đón nhận rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì 30, kẻ thì 60, kẻ thì 100. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta hôm nay bắt đầu chương 4 tin mừng theo Thánh Luca. Kể từ chương 4 này chúng ta nghe một loạt kể từ chương 4 này chúng ta sẽ nghe một loạt những cái dụ ngôn mà Chúa dạy ở bên ven biển hồ. Có một điểm mà tôi muốn lưu ý các anh chị em, đó là cái hoạt động của Chúa xung quanh biển hồ Galilee là chính. Trong vòng 3 năm rao giảng thì hầu như hết 80-90% hoạt động của Chúa đã diễn ra xung quanh biển hồ Galilee. Hôm nay một lần nữa điểm hẹn cũng biển hồ. Người đông đảo đến độ mà Chúa phải dùng một con thuyền để đi ngồi trên thuyền và mượn gió biển đưa cái lời của Ngài đi vào trong bờ biển để cho đám đông dân được nghe hết toàn bộ giáo huấn của Ngài. Nhưng cái động từ mà lại nhắc cho chúng ta những cái bài đọc trước, đó là cái động từ đang tụ họp xung quanh người. Một đám người rất đông tụ họp xung quanh người, nên người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển. Chúng ta thấy có một cái khát vọng, một cái khát khao đi tìm kiếm Chúa, đi lắng nghe lời người trong cái bối cảnh thời bấy giờ. Không những họ tìm kiếm đến Chúa để có được phép lạ, mà còn họ say mê vì giáo huấn của người. Cho nên đó là cái điểm mà giúp chúng ta biết suy nghĩ để sống. Cái bản chất của giáo hội là quy tụ, là cộng đoàn của những kẻ quy tụ. Cho nên mỗi lần chúng ta quy tụ với cái khao khát được lắng nghe thì Chúa đến và Chúa nói cho mỗi người chúng ta. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là bắt đầu Chúa dạy một dụ ngôn về người gieo giống. Chúng ta thấy Chúa dạy xong rồi cái nhóm thân cận của Ngài mới hỏi giải thích cái ý nghĩa, rồi Chúa giải thích. Cho nên tôi thấy rõ ràng là rất là dễ hiểu, không có cái gì là khó hiểu mà còn phải bình giải thêm để chia sẻ với các anh chị. Nhưng tôi chỉ lưu ý anh chị em một điểm, nó cái cách nói của người Do Thái khiến cho chúng ta dễ bị hiểu lầm và khó hiểu. Và từ cái điểm giải thích này, tôi sẽ hướng anh chị em suy niệm một cái hướng khác. Đó là ở câu 10, câu 11, câu 12. Nghĩa là sau khi cho một cái bài giáo huấn bằng dụ ngôn về người gieo giống, ở câu 3 đến câu 9, thì câu 10 đến câu 12, Marco kể rằng khi còn một mình Chúa Giêsu đó, thì những người thân cận cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn mà người giảng dạy đó, hỏi về ý nghĩa, xin người giải thích. Thì cái lời của người nói khiến chúng ta cũng khó hiểu và thắc mắc. Chúng ta để ý ra câu 11, người trả lời cho cái đề nghị của các ông là giải thích cho các ông các dụ ngôn. Người nói, phần anh em mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em. Còn với những người kia, tức là những người ở bên ngoài, Chúa nói rất rõ, còn rất rõ, còn với những người kia là những kẻ ở ngoài. Ở ngoài thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại mà được tha thứ. Như vậy cái mục đích Chúa giảng dạy là để cho người ta trở lại tha thứ, mà ở đây tại sao Chúa lại nói là Chúa chỉ dạy cho họ bằng dụ ngôn thôi, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại mà được ơn tha thứ là nghĩa là sao? Chúng ta thấy, nếu như đọc mà chúng ta để ý, chúng ta thấy khó hiểu ở chỗ này. Nhưng mà thực sự ra không khó hiểu nếu như chúng ta nhìn kỹ cái bản văn, thưa anh chị em. Là sau khi giảng dạy thì người bên ngoài cũng không hiểu, người bên trong cũng không hiểu. Người bên trong tức là thân cận, những người thân cận và nhóm 12, các môn đệ của Ngài cũng không hiểu. Nhưng cái gì cho họ cái được cái đặc ân hiểu để mà trở lại được ơn tha thứ? Cái là họ được ở bên trong. Cái khác nhau ở chỗ đó, cái chìa khóa để mà hiểu đó, thưa anh chị em. Bởi vì sau khi giảng dạy xong về thì những người thân cận với Đức Giêsu và nhóm 12 là môn đệ của Ngài hỏi Ngài, thì mà Ngài nói là mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em. Được ban cho anh em bởi vì anh em ở trong, ở với Thầy, ở trong thân tình với Thầy, trong nhóm của Thầy, trong giáo hội của Thầy. Cho nên cái mặc khải huyền nhiệm nước Thiên Chúa người ta chỉ đón nhận được khi người ta đi vào trong thân tình với Đức Kitô, người ta chấp nhận đi vào trong đảng Giêsu, đóng ngoặc kép lại, ở trong đảng Giêsu, trong nhóm của Giêsu, trong giáo hội của Chúa Giêsu, người ta mới có thể hiểu được những cái huyền nhiệm của nước Thiên Chúa, thánh ý của Thiên Chúa, như cái bài tin mừng hôm qua. Nó hiểu được cái thánh ý Thiên Chúa để mà có thể làm gì? Để có thể nhận ra mình, để có thể nhận ra mình tội lỗi yếu đuối, để có thể trở về và ơn tha thứ. Đó. Cho nên một khi nghe cả hai, nhóm thân cận của Ngài và nhóm những người ở bên ngoài, tức là đám đông, đều nghe một giáo huấn, nhưng mà những người ở ngoài nghe nhưng mà không đi vào trong thân cận với Ngài, không nhập vào trong giáo hội của Ngài, thì làm sao có thể có được cái ơn tha thứ, được ơn trở lại? Làm sao có thể hiểu được đã, để mà có thể quyết tâm quyết định trở lại được? Thấy không? Cho nên cái lợi ích ở đây, Marco muốn nhấn mạnh cái lợi ích của việc đón nhận được ơn tha thứ, được ơn trở lại và đón nhận được ơn tha thứ, ơn cứu độ. Đó là cùng một sứ điệp cùng nghe bởi hai phía, phía thân cận lẫn phía không thân cận với Chúa. Chúa ban đều hết công bằng. Nhưng mà để có khả năng hiểu, trở lại, sám hối, nhận ra mình và được ơn tha thứ thì phải chấp nhận đi vào trong thân tình với Đức Giê-xu, như nhóm 12, như những người thân cận của Ngài. Chấp nhận đi vào trong giáo hội của Ngài, chấp nhận đi theo Ngài, thì mới hiểu được hết huyền nhiệm của Đức Thiên Chúa. Mà cái huyền nhiệm của Đức Thiên Chúa đấy chính là con người của Ngài, thưa anh chị em. Cho nên để hiểu lời của một người, phải sống với người đó, đi với người đó, nhập bọn với người đó. Đó. Chứ mà chỉ nghe, đọc qua cái sách của người đó thôi, nghe cái kể lại cái lời của người đó thôi, chưa hiểu đâu, chưa hiểu. Coi chừng hiểu sai, rồi có thể là xét đoán sai, trách móc sai. Cho nên đó là cũng là một kinh nghiệm. Nó dội đến đời thường chúng ta, trong tương quan của chúng ta với các anh chị em chúng ta cũng vậy. Nghe người ta nói về một người nào đó chưa đủ, anh chị em hãy đến nghe cái miệng người đó nói ạ, rồi sống với người đó thì mới thấy được sự thật. Chứ đừng bao giờ chỉ nghe, vội nghe mà tin liền, thì coi thường chừng là ở ngoài chứ không ở trong Chúa. Là ở ngoài ơn Chúa chứ không ở trong ơn Chúa. Mà ở ngoài ơn Chúa thì không có khả năng hiểu chính xác. Ở ngoài ơn Chúa thì không có khả năng sám hối, nhận ra mình để sám hối. Không có khả năng khiêm tốn. Ở ngoài ơn Chúa thì làm sao đạt được ơn thứ tha. Đó. Cho nên vậy là chúng ta hiểu cái cách thức nói của người Do Thái. Đó. Là họ, Chúa nói là còn với những người kia là những kẻ ở ngoài thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại mà được ơn tha thứ. Cái cách nói, cái ví von ẩn dụ của người Do Thái để muốn diễn tả một điều là để hiểu được lời Thầy phải đi sống thân cận với Thầy và sống với Thầy. Đơn giản như vậy. Nhưng mà người Do Thái không nói thẳng trực tiếp như vậy mà nói xéo đi, nói bằng một cái cách ẩn dụ như thế này. Cho nên chúng ta để ý cái điểm đó, chứ đừng có hiểu theo cái mặt chữ rồi hiểu lệch cái ý của Chúa khi Chúa trình bày. Đó là cái điểm thứ nhất. Đó là điểm thứ hai muốn chia sẻ với anh chị em. Bây giờ điểm thứ ba muốn chia sẻ với anh chị em là tôi đặt vấn đề là tại sao Chúa lại dùng cái khi nói về cái lời của Ngài, cái thái độ tiếp nhận lời hàng sống, lời cứu độ, lời nuôi dưỡng tâm linh đó của Ngài, lời giải thoát của Ngài, Ngài lại dùng cái hình ảnh của hạt giống. Chúng ta thấy ở trên đầu khi Ngài giảng dạy ở câu 3 là người gieo giống ra đi ra gieo giống. Rồi khi giải thích lời, giải thích dụ ngôn thì Chúa nói người gieo giống đây là người gieo lời. Lời viết hoa đó thưa anh chị em, tức là lời Chúa. Tại sao để nói về lời thì Chúa nói lại hạt giống? Chúa không nói lấy ví dụ một cái viên đá hay lấy ví dụ một cái gì khác trong đời thường. Tại sao Chúa không lấy ví dụ là y như một con chiên trong cái nghề mục đồng thời bấy giờ, mà lại lấy cái nghề nông ở đây? Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng hạt giống là gì? Hạt giống là mầm sống. Hạt giống nó có một tiềm tàng, một cái quyền năng, một cái sức mạnh để mang lại sự sống ngay từ trong chính cái yếu tính của nó rồi. Bản chất của mặt hạt giống, nó tiềm tàng một cái sức mạnh để mang lại sự sống, để mang lại hoa trái. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, hạt giống để làm gì? Mang lại hoa trái để nuôi sống. Để nuôi sống, để cứu con người khỏi đói. Qua đó chúng ta hiểu được rõ ràng là tại sao Chúa dùng cái chữ hạt giống, cái hình ảnh hạt giống để nói về lời của Ngài. Bởi vì Ngài muốn nói rằng lời của Ngài, trong lời của Chúa, lời Kinh Thánh tiềm tàng một cái quyền năng mang lại sức sống cho chúng ta. mang lại sự sống cho chúng ta. Cho nên nơi nào có dáng dấp của sự chết thì hãy kiên trì đọc, suy niệm lời Chúa. Thì cái lời quyền năng của lời Chúa sẽ đẩy lùi cái bóng tối của sự chết. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là hạt giống mang đến cái việc nuôi sống. Cho nên ý Chúa muốn nói rằng lời cứu độ của Ngài là lời hằng sống, lời mang lại sự sống, lời nuôi sống, lời cứu sống, thưa anh chị em. Đơn giản như vậy. Chúng ta chỉ nghĩ vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử nghĩ là đâu là mảnh đất tâm hồn làm cho hạt giống bị chết, chứ không có thể nào mang lại hoa trái được. Hạt giống lời Chúa chết. Chúng ta nhớ, chúng tôi thấy là tôi sống trong cái nghề nông. Gia đình ông nội tôi, ba tôi đều sống nghề nông từ bé tới lớn. Chính bản thân tôi cũng đã từng làm nghề nông, đi cày, đi bừa, đi gặt lúa, đi đạp lúa, đi gánh lúa, đi đánh xe bò. Tôi cũng làm hết những cái nghề đó rồi cho đến độ tuổi 26, trước khi vào thành phố đi học. Thì tôi cũng hiểu được thế nào ngày xưa kia đó, người ta bón phân tự nhiên, phân chuồng, phân cứt trâu, cứt bò. Cái đất nó xốp hơn, cái đất ruộng đó, nó xốp. Cho nên là cái hạt giống xuống nó tươi tốt nhiều hơn. Mà ngày đó chưa có cái thuốc trừ sâu trừ ấy, chưa có cái thuốc mà trừ sâu ngay từ trong đất. Tức là ngày nay người ta cày đất, người ta đã rải thuốc trừ sâu trên đất rồi, để cho chết ngay cả những cái mầm trứng của các loài sâu nằm trong đất rồi. Chứ ngày xưa không có. Cho nên cái hạt giống nó mang lại cái hoa quả, nó ít gây cái mầm bệnh, cái bệnh toàn chết chóc như ngày hôm nay. Xin lỗi. Còn ngày hôm nay cái kỹ thuật cao, người ta muốn diệt trừ mầm sâu bệnh trên lúa, người ta đã gieo thuốc độc vào trong mảnh đất ngay từ lúc cày đất cơ, thưa anh chị em. Rồi mà khi mà lúa lên rồi bắt đầu người ta xịt không ngừng, cứ mấy tuần như vậy xịt thuốc trừ sâu, toàn là những thứ độc. Như vậy thì thưa anh chị em, một mảnh đất tâm, một mảnh đất mà đã bị nhiễm độc để nhằm trừ sâu ngay từ khởi đầu, thì sau đó nó xơ cứng đi. Cây lúa cũng mọc lên, cũng cho hoa quả nhờ phân bón hóa học của những thứ chất độc. Cái hậu quả là gì? Ngày hôm nay cái chuyện ăn uống, chúng ta thấy đổ bệnh nhiều, bỏ bệnh rất nhiều. Bởi vì ngay từ mảnh đất trồng, nơi mà cái mầm sống dựa vào để phát sinh mang lại sự sống đó, đã bị đầu độc rồi. Đã bị đầu độc rồi. Đã bị nhiễm độc rồi. Cho nên tất cả những gì nó mang lại, dù cho đó là cái của ăn sự sống, cũng đã mang mầm móng của sự chết, của độc địa rồi. Cho nên cái chuyện ung thư ngày nay lan tràn như cơm bữa, nhiều hơn cái thế hệ cha ông mình ngày xưa không có thuốc trừ sâu là như vậy. Là dễ hiểu. Thì cũng vậy, bây giờ nhìn qua cái mảnh đất tâm hồn, ở trong đây Chúa nói những mảnh đất ở tâm hồn nó gồm có để mà tiếp nhận lời Chúa là kẻ bên về đường, trong sỏi đá, trên bụi gai, rồi đến cuối cùng là trên đất tốt. Thì Chúa nói cái đó rất là dễ hiểu trong đời thường. Nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều, thưa anh chị em. Cái mà làm cho lời Chúa không mang lại hoa trái để nuôi sống linh hồn chúng ta và nuôi sống cuộc đời của người khác, cái mà làm cho lời Chúa không phải là quyền năng để chữa lành và giải thoát chúng ta, cái làm là chính là gì? Chính là mảnh đất tâm hồn, mảnh đất ruộng tâm linh của chúng ta đã bị nhiễm độc bởi những thứ thuốc trừ sâu, của hận thù, của ái oán, của từ chối thứ tha, của ghen tương, của oán hờn. Nó bị nhiễm độc ngay từ lúc đó rồi. Cho nên những cõi lòng nào để cho nhiễm độc dễ dàng bởi hận thù, bởi ai oán, bởi trả thù, bởi báo oán, bởi ghen tương, bởi bêu nhọ, bởi lăng mạ, bởi tất cả những thứ ấy, thì những mảnh đất nó sơ cứng, thì làm sao cho lời Chúa có thể mọc được? Làm sao cho lời sự sống có thể mọc được? Cho nên những gì mà người đó nói ra, những gì người đó làm. Dẫu cho cái dáng vẻ bên ngoài là tốt, là thiện hảo, nhưng luôn luôn mang một cái mầm móng của sự chết bên trong á. Cũng như cái những cái hạt lúa, những cái trái cây trồng trên những mảnh đất đã nhiễm độc rồi đó, thì nó cũng cho mình ăn, nhưng mà mình ăn trong những cái thứ đó nó đã mang mầm giống của độc địa, của chết chóc, của hận thù, của ghen tương, của oán hờn rồi, cái mầm móng của sự chết rồi. Cũng vậy, cho nên mình phải biện phân. Có những người khi đi làm việc từ thiện, có những người khi đi làm việc truyền giáo bỏ tiền ra cái này cái kia, xây nhà thờ, xây nọ kia, mà mảnh đất tâm hồn nhiễm phải cái thứ thuốc độc, thuốc trừ sâu của ghen tương, của hận thù, của ai oán, của kiêu ngạo, thì những sự thiện mà họ làm bên ngoài nó giống y như những cái hoa quả và những lúa gạo mà bị những cái mảnh đất mà bị thuốc độc mà cũng làm ra như vậy. Thưa anh chị em, làm ra như vậy, nhưng mà ngầm đọng bên trong nó chỉ có những mầm mống của sự chết. Mầm mống của sự chết. Cho nên mỗi lần chúng ta đi làm việc từ thiện về mà có cái mầm mống sự chết gây chia rẽ, rõ ràng là cái nỗ lực hay là cái việc mà chúng ta bỏ tiền ra, bỏ công sức ra làm á, là bởi vì nó đến từ cái mảnh đất tâm linh đã bị nhiễm độc của chúng ta rồi. Cho nên những gì chúng ta làm đôi khi cạnh tranh nhau rồi sâu xé nhau thường xảy ra. Như vậy anh chị em cũng đã từng quá rõ đó, cũng vậy. Cho nên đó là một cái dấu chỉ để chúng ta xét mình. Chúng ta thấy giữa một sự thiện mình làm, sự thiện đó nó mang lại bình an, nó mang lại sự sống tâm linh không, thanh thản tâm linh hay không, hay là một sự thiện từ thiện mà mình đi làm rồi sau đó về làm đồng tâm với tất cả, thì coi chừng là cái hoa quả mà mình mang lại cho người khác bằng công việc từ thiện, bằng tiền bạc đó, nó đã nhiễm bởi mảnh đất tâm linh nhiều ai oán, nhiều hận thù, nhiều ghen tương của chúng ta rồi. Cũng vậy, lời Chúa cũng vậy, không thể nào Chúa gượng gạo, lời của Ngài gượng gạo sinh hoa kết quả trong mảnh đất tâm hồn nhiễm độc bởi hận thù ai oán của chúng ta rồi. Gõng gượng gạo mang lại hoa trái, nhưng mà không có bền. Đôi khi chỉ là những hình thức giả tạo, đôi khi những gì chỉ là như Pharisêu mà thôi, thưa anh chị em. Cho nên nhân dịp nghe đoạn tin mừng nói về lời Chúa ví với hạt giống, tức là sự sống, chúng ta xét lại có thử mảnh đất tâm hồn mình để cho lời của Chúa thực sự mang lại cái sự sống đích thực cho người khác, sự sống thể lý, tâm lý và tâm linh cho người khác, mang lại sự thanh thản tâm hồn cho người khác, thì phải coi lại mảnh đất tâm hồn mình đã gieo vào, bỏ vào những thứ thuốc trừ sâu nào trong đó, để đến độ mà mỗi lần ngay cả chúng ta có làm một điều thiện với dáng vẻ bên ngoài đi chăng nữa, điều thiện đó cũng dẫn đến những sự sụp đổ, những chia rẽ, những sâu xé, tức là sự chết chóc trong tương quan nghĩa tình giữa mình với anh em, tình mình với Chúa. Cho nên hãy coi lại cái hành vi làm việc thiện của mình, những điều trước tiên, trước khi mình sinh ra quả, một hoạt động từ thiện chẳng hạn, một hoạt động truyền giáo chẳng hạn, thì trước tiên phải xét lại là mảnh đất tâm linh của mình. Mình gieo, mình bỏ, hay là ai đã bỏ những cái thuốc độc, thuốc trừ sâu của hận thù, ai oán, ghen tương trong đó. Còn phải coi lại mảnh đất tâm linh của mình trước, để rồi những gì mình làm không gây chết chóc cho người khác. Cũng như những người trồng rau, trồng lúa, trồng trái cây, phải có một lương tâm nhìn lại có thử là mảnh đất mình trồng, mình bỏ thuốc có hợp lý không? Mình bỏ thuốc có quá đáng không? Có còn mang giám dốc của thuốc không? Rồi sau đó mình đành tâm mình hái những trái cây, những mang những cái hạt lúa nhiễm độc đấy đi bán cho anh em mình. Mình nói là đi phục vụ họ, mà thực ra là mình gieo ngầm cái mầm chết, mầm ung thư, mầm bệnh hoạn cho họ rồi. Thì cũng song đối như vậy trong việc tương quan của mình với lời Chúa, với công việc từ thiện, với mảnh đất tâm linh của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta nhìn lại được điều này và sáng suốt, có can đảm nhìn lại mảnh đất tâm linh của mình, để rồi đừng có vì ham danh ham lợi, vì tham vọng. Mình nghĩ rằng mình giúp việc, giúp truyền giáo, bỏ bao nhiêu tiền đi giúp truyền giáo, để tổ chức khóa thánh linh này, khóa tình tâm kia, hay là tổ chức một cái phòng mẹ như thế này, hay tổ chức một cái hát nhạc bảo trợ kia, mà rồi cái tâm linh của mình mang cái mầm mống của cái độc hại của sự chết đó, thì những thứ đó, những gì mình làm có ra, sớm hay muộn nó cũng lòi ra cái mầm chết ở trong đó. Thưa anh chị em, xin Chúa chúc lành và gìn giữ mọi người chúng ta, nhất là giúp chúng ta biết gạt bỏ ra khỏi mảnh đất cuộc đời tâm hồn chúng ta những cái thuốc trừ sâu độc hại. Amen.